This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong một vài lần trước trong chương trình Đất lề quê thói thì Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị với cái phần gọi là nhà cửa, cũng như là cái cách trang trí nhà cửa, cũng như là tất cả những cái thứ mà liên quan đến nhà cửa của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cái chương trình nhà cửa lại để mời quý vị đi tiếp trong chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay với cái phần cưới sinh của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, cái gốc của gia đình người Việt Nam của chúng ta đó là hôn nhân. Có hôn nhân mới có vợ chồng, mới sinh con đẻ cái. Mục đích của hôn nhân đó là cốt duy trì gia thống, thưa quý vị. Cho nên cái việc cưới sinh, tuy nó là cá nhân thế nhưng lại chính là việc chung cho cả gia đình. Trai lớn thì dựng vợ, gái lớn thì gả chồng. Đó là cái bổn phận của cha mẹ, bổn phận này do một cái sự bảo tồn huyết thống và duy trì kế tự để giữ cái việc gọi là việc khói hương. Với sự thờ phụng tổ tiên thì mọi gia đình người Việt Nam đều cần qua mỗi đời có con trai để mà nối dõi tông đường. Chính cái sự thờ phụng tổ tiên nó đã làm cho cái nền tảng của gia đình thêm vững chắc và muốn có con. Cũng như là lẽ tất nhiên là phải có một cái sự phối ngẫu giữa người nam và người nữ, phải không thưa quý vị? Cái việc cưới sinh làm rõ rệt hơn cái tính cách tín ngưỡng của gia đình Việt Nam với sự thờ phụng trên, nhất là trong cái việc mà duy trì gia thống. Xưa kia trai gái Việt Nam lấy nhau rất là sớm, người ta gọi là nữ thập tam, nam thập lục, thưa quý vị. Đó là tuổi mà trai gái đã hiểu cái sự đời rồi. Nhiều gia đình đôi bên cha mẹ còn đính ước với nhau ngay cái từ khi mà những đứa trẻ này nó còn là cái bào thai ở trong bụng. Những hủ tục này ngày nay nó không còn nữa, và trong cái việc hôn nhân của con cái, cha mẹ chỉ đóng vai trò cố vấn, và do đó cái việc cưới sinh cũng chỉ được thực hiện khi mà con cái đã đến tuổi hiểu biết trong một cái sự gọi là cái sự kén chọn, thưa quý vị. Thời xưa tuy chúng ta người Việt Nam của chúng ta có cái tục tảo hôn, thế nhưng mà các thư sinh thường lấy vợ muộn lắm. Các cậu còn phải muốn bảng vàng chói lọi, hay hoặc là đuốc hoa phải đốt lên thì vội gì. Tục cưới cũng như những cái lễ cưới sinh của người Việt Nam ta có rất là nhiều những cái điều mà giống như người Trung Hoa. Bởi vì ngày xa xưa thì ta theo tục lệ của họ, thưa quý vị. Đầu tiên trong cái phần cưới sinh này, Hòa Tính xin được nói về cái vấn đề giá thú, thưa quý vị. Cái việc mà đôi bên phối ngẫu với nhau thì người ta gọi là giá thú. Thân trọng huề trong học luật lệ An Nam có nói là giá thú là một cái lễ mà người đàn bà rời bỏ nhà mình để về với nhà chồng. Và thưa quý vị, theo cái tục lệ giá thú này thì người con gái lấy chồng phải theo chồng, không được về ở nhà mình và chỉ được phép gọi là thỉnh thoảng để mà về thăm cha mẹ thôi. Rồi khi mà cha mẹ chết đi chỉ trở lại về nhà mình vào những cái dịp giỗ, dịp Tết. Và thưa quý vị, một khi mà đi lấy chồng thì người đàn bà không còn có quyền nghĩ đến nhà mình mà phải lấy chồng, gánh vác giang sơn nhà chồng, và họ bên nhà chồng sẽ nặng hơn đối với cái họ của nhà mình. Đó là theo cái tục lệ ngày xa xưa trong cái vấn đề giá thú cưới sinh của người Việt Nam của chúng ta. Thưa quý vị, định nghĩa trên của thân trọng huề mới đúng có một phần thôi, và còn bỏ sót cái mục đích chính của cái việc cưới sinh vào thời bấy giờ. Và thưa quý vị, theo cái kinh lễ thiên hôn lễ, hai chữ giá thú nó được định nghĩa như sau. Thưa quý vị, giá thú là một cái lễ nhân. Lễ nhân đó, người đàn ông lo nối dòng họ nhà mình và gây dựng con cháu gọi là giá thú. Đúng vậy thưa quý vị, bởi vì một cái mục đích chính của hôn nhân là có con để mà lưu truyền tôn tộc và vĩnh cửu cái sự phụng thờ. Luân lý người Việt Nam ta cho là cái người vô hậu là phạm tội nặng nhất trong đạo hiếu. Như cái lời của cái thầy Mạnh Tử đã nói như sau: bất hiếu giả tam, vô hậu vi đại. Nghi lễ bất hiếu có 3 điều thưa quý vị, không có con nối dõi là nặng nhất. 3 điều hiếu đó là cha mẹ sống mà không phụng dưỡng, cha mẹ chết làm nhục tới vong linh của người, và tiếp theo đó là không có con để mà nối dõi tông đường. Thưa quý vị, bởi vì giá thú là một cái lễ cho nên phải có mệnh cha mẹ thì có môi nhân. Đối với người xưa thưa quý vị, cái việc dựng vợ gả chồng là cái quyền của cha của mẹ, con cái chỉ biết dạ vâng lời mà thôi. Câu chuyện yêu đương trai gái cha mẹ không cần biết đến. Nếu cha mẹ không thuận tình thì cái việc ép duyên của cha mẹ nhiều khi cũng đã từng xảy ra những cái việc đáng tiếc. Bởi vậy người Việt Nam ta ngày xa xưa có câu là, mà chắc có lẽ là cũng gần gần đây thì quý vị cũng đã nghe trước khi mà quý vị qua Hoa Kỳ này, hay là quý vị ra hải ngoại: ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, phải không thưa quý vị? Trai gái tự do lấy nhau không bẩm mệnh cha mẹ là một cái điều mà ngày xưa người ta gọi là đáng chê. Đó là trên bọc mà trong dâu, bởi vì như là kẻ trèo tường hay hoặc là dầm vách như vậy đó. Và các cô gái mà lấy chồng như vậy thì bị coi là vợ theo, bị coi là vợ theo thưa quý vị, không đứng trong cái hàng bố kinh. Và cái việc hôn nhân chỉ được coi là chính thức khi mà chồng, cha, vợ, mẹ lấy cho. Tiếp theo trong cái phần cưới sinh, ngoài cái phần giá thú thì Hoàng Tính xin được nói đến cho quý vị cái vấn đề mà quý vị cũng đang nghe tới cái tên này, đó là ép duyên. Thưa quý vị, vợ chồng là cái căn bản của gia đình rồi. Vừa khỏi cái vòng lễ giáo, tức là không có hợp đạo người vậy. Thế nhưng tuy nhiên trong cái nhiều đám cưới thì cha mẹ không nghĩ đến cái hạnh phúc của các con. Có người chỉ kén, người ta gọi là kén, ngày xưa người ta gọi là môn đăng hộ đối. Có người tham vào, các cô gái thì cũng đã thốt ra biết bao nhiêu lời oán hận trong những cái trường hợp này. Chúng ta hãy nghe những cái câu khai giao ngày xưa như sau. Mẹ em tham thúng xôi rền, tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng. Em đã bảo mẹ em rằng đừng, mẹ ngắm, mẹ nguýt, mẹ bưng xôi vào. Bây giờ kẻ thấp người cao, như đôi đũa lệch so sao cho đều. Thưa quý vị, đó là một cái câu ca dao ngày xưa. Lại còn có những cái trường hợp mà các bà mẹ chồng cần có cái người làm ở trong nhà, dù con trai mới có ít tuổi lắm, đã cưới ngay cho con một cái cô vợ, cái tuổi thì lớn quá gấp đôi chồng đi. Lấy chồng như vậy thì còn gọi là lấy chồng sao được, phải không thưa quý vị? Cô gái mà lại còn bị mọi người chê cười là tham giàu mà đi lấy một cái đứa trẻ ranh, nhất là đối với những cái chàng trai làng trên xã dưới vẫn hằng để ý tới cô. Có một cái câu ca dao mà ca dao dài mà cũng rất là hay, Hoàng Tính xin được chia sẻ đến quý vị như sau: em tham giàu em lấy thằng bé tỉ ti làng trên xã dưới thiếu gì trái tơ, em đem thân cho thằng bé nó về vò mùa đông tháng giá nó nằm có trong lòng, mang danh là gái có chồng, chính đêm trực tiết nằm không cả mười, nói ra sợ chị em cười, má hồng bỏ quả thiệt đời xuống xanh, em cũng liều mình vì cái thằng bé trẻ xanh, đêm nằm sờ mó quẩn quanh cho đỡ buồn, buồn tình em lại bế thằng bé nó lên, nó còn bé mọn đã nên cơm cháo gì, nó ngủ nó gái khì khì, một giấc đến sáng còn gì là sưng, chị em ơi hoa nở mấy lần. Thưa quý vị, đó là cái câu ca dao mà tôi muốn được chia sẻ vui vui cùng quý vị. Thưa quý vị, lấy chồng mà ai chẳng muốn lấy cái người mà vừa đôi phải lứa, phải không thưa quý vị, để cùng chung sống trong cái ân ái. Lấy cái anh chồng nhỏ xíu rồi còn trông mong cái nỗi gì nữa. Và khi mà ra đường Mỗi khi mà đi cùng chồng thì người ta lại bảo là gì? Là chị em phải không? Thưa quý vị, luật pháp ngày nay thì cũng đã ấn định cái tuổi hôn nhân rồi. Trai gái đôi bên đã lấy nhau thì dù có một cái sự chênh lệch tuổi đi nữa thì cũng không còn là một cái cảnh mà người ta gọi là chín đêm trực tiếp không phòng không cả mười. Thưa quý vị, đó là cái vấn đề mà người Việt Nam của chúng ta họ gọi là ép duyên đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong cái phần ngày hôm nay gọi là cái phần cưới sinh, giá thú rồi nè, ép duyên rồi nè. Trong cái vấn đề cưới sinh chúng ta còn thấy có cái kén vợ, kén chồng nữa quý vị. Cái việc mà vợ chồng là cái việc trọng đại nhất trong một cái đời người. Bởi vậy, phải lấy cái lợi nghi ra để mà ràng buộc. Thế nhưng trước khi mà đi đến những cái lợi nghi thì phải có một cái sự, ta gọi là cái sự thuận tình của cái đôi trai gái và nhất là của cha mẹ đôi bên. Thời xưa cái sự thuận tình của cha mẹ rất là cần thiết, bởi vì trong cái việc hôn nhân của con cái như đã nói ở trên đó, cái quyền chính là ở là cái người cha người mẹ. Còn ngày nay cần một cái sự thuận tình của các đương nhân và các bậc cha mẹ chỉ còn đóng một vai trò gọi là cố vấn thôi, khuyên bảo con cái trong cái việc mà kén chọn người bạn trăm năm nó như thế nào như thế nào như thế nào. Trai gái đôi với lấy nhau không phải là bà đâu lấy đấy đâu, thưa quý vị, mà phải có một cái sự lưu ý nhìn trước để mà kén người có thể chung sống với mình trong cái hoàn cảnh của mình với một cái sự ta gọi là cái sự thuận hòa. Đến tuổi trưởng thành về cái vấn đề sinh lý thì cái tự nhiên người trai cũng như là người con gái hiểu biết cái sự kén chọn của mình. Thưa quý vị, trước đây vì cái việc cưới sinh của trai gái thường cử hành trong cái tuổi còn quá nhỏ cho nên phải nói là cái việc kén chọn chính là do cha mẹ nhiều hơn. Lấy vợ kén tông, lấy chồng thì kén giống. Thưa quý vị, cái sự hiểu biết của cha mẹ với cái kinh nghiệm việc đời qua những cái điều người ta gọi là cái điều mà từng trải đó thì cha mẹ nhìn biết trai gái ở trong làng những đám nào có thể làm dâu con mình được và có thể tạo ra hạnh phúc cho con cái của mình được, và cũng như là những cái chàng trai nào khả dĩ trở nên giai tế của mình, có thể cho con gái của mình nghìn tầm nhờ bóng tùng quân chẳng hạn. Thưa quý vị, cái việc kén chọn xưa nay nó có điều rất là dị biệt lắm. Xưa thì kén môn đăng hộ đối, đôi bên trông vào cái gia thế, trông vào cái địa vị xã hội của nhau, kén con ông cháu cha, kén gia đình có luân lý đạo đức, thế nhưng cũng lại kén tông, kén giống ngõ hậu, cái huyết thống được bảo toàn với lại cái nòi giống tốt, với cái dòng dõi hay. Thưa quý vị, con mà người con hiếu, người ta gọi là người con hiếu, tức là phải vâng lời cha mẹ. Con gái thì cha mẹ đặt đâu ngồi đấy, còn con trai thì cũng không bao giờ mà từ chối cái người vợ do cha mẹ kén chọn cho mình cả. Ngày xa xưa đó, thưa quý vị, kén vợ cho con, người ta chú trọng đến cái đức hạnh nhiều hơn là cái nhan sắc, bởi vì người ta nói rằng là cái nết đánh chết cái đẹp, thưa quý vị, và cái sắc đẹp thì không hái ra mà ăn được đâu. Nói như vậy không phải là người ta bỏ qua cái nhan sắc. Thưa quý vị, nhan sắc cũng như một cái phần trong cái việc kén chọn lứa đôi nữa. Nhất là khi mà người ta lấy những cái người thiếp, người thê dụng đức hay hoặc là thiếp thì dụng sắc. Vợ cái con cột thì cần phải kén cái người đức hạnh. Còn vợ lẽ con thêm thì người ta mới nhẩm tới cái sắc đẹp nhiều hơn, phải không thưa quý vị? Và ở đây Tưởng cũng nên nói thêm về cái vấn đề gọi là giàu nghèo. Giá thú bất luận tài. Việc hôn nhân không thể nói đến cái tiền của mà cần phải môn đăng hộ đối, gia thế và địa vị xã hội của cả đôi bên. Và chỉ những cái người tham giàu thì mới nói đến giàu nghèo thôi. Ai cũng muốn tránh cái cảnh thị phú mà khinh bằng. Nó thường là một cái nguồn của một cái sự bất hòa trong gia đình. Và thưa quý vị, theo tục lệ xưa thì cha mẹ kén vợ kén chồng cho con. Thế nhưng thường á, thì cha mẹ vẫn phải hỏi ý kiến của con cái trước, và cái việc thuận tình của con cái ít khi cha mẹ cản trở lắm, trừ những trường hợp mà người ta gọi là trường hợp ít ỏi mà thôi, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói và Hoàng Thính ngày hôm nay gửi đến cho quý vị với cái tên gọi là cưới sinh. Tiếp theo đây đó là trai gái khi mà tiếp xúc với nhau. Thưa quý vị, người Việt Nam ta thấm nhuần cái đạo lý gọi là đạo lý khổng mạnh, cũng như là phong tục của người Việt Nam ta thường dựa vào cái phong tục của ngày Trung Hoa của thở xa xưa rồi. Mà theo đó thì cái nguyên tắc nam nữ thụ thụ bất thân thường luôn luôn được nhắc nhở tới, thưa quý vị, và phải có một cái sự nam nữ hữu biệt để mà tránh những cái trò trên nó bộc ra, thưa quý vị. Và mặc dù cái nguyên tắc luân lý là như vậy đó, thế nhưng mà trên thực tế tại cái đất nước Việt Nam của chúng ta ngày xưa, nếu mà có một cái sự gọi là nam nữ hữu biệt, đó chỉ là có ở những cái gia đình gọi là gia đình trưởng giả, ở một cái lớp người quá thiên về cái phong tục Trung Quốc. Còn ở trong cái lớp bình dân, thực ra thì giữa nam nữ cái sự hữu biệt nó cũng không phải gọi là quá khắt khe, và cái phong tục nó cũng như là một cái sự sinh hoạt tạo ra nhiều cái dịp để mà trai gái có thể gặp gỡ nhau, nào là những cái lúc công việc đồng áng cùng làm, rồi những cái lúc nghỉ ngơi ở trên bờ đê, trên bờ giếng, ở sân đình, ở dưới dậu tre, hay hoặc là những cái hội xuân chẳng hạn, thì họ lại tha hồ gặp gỡ, họ tiếp xúc với nhau. Rồi trong những cái cuộc tiếp xúc này thì họ đã tâm tình với nhau. Bao nhiêu câu ca dao để nhắc lại những cái cuộc trò chuyện của họ. Họ ướm tử lòng nhau, họ nhắc lại nhau cái cảnh còn đơn chiếc của mỗi người chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Thí dụ như là cô kia má đỏ hồng, cô chưa lấy chồng, cô đợi chờ ai. Buồn không lần lửa hôm mai, đầu xanh mấy lúc, da bồi tóc xương. Đó, phải không? Đó, rồi xong xuôi cái lại có những cái câu tiếp nữa. Dẫu ngồi cửa sổ trạm rồng, chăn loan gối phượng không chồng cũng hư. Con trai chưa vợ đã sống, con gái chưa chồng buồn lắm em ơi. Thưa quý vị, ngày xa xưa những cái câu đối đáp là như vậy của cái người nam. Lại thêm những cái dịp hội hè với những cái tục, người ta gọi là Việt Nam của chúng ta gọi là những cái tục ca hát giữa người nam thanh nữ tú với những cái trò bách hí, khiến cho trai gái có thể dễ chung vui, đụng chạm với nhau, thí dụ như là đánh đu, bắt trạch trong chum, kéo co, vân vân là vân vân. Riêng với lại cái tục ca hát ở trong ngày hội thì người ta gọi là những cái bọn con trai con gái tha hồ mà thử thách tài nghệ của nhau để mà lựa chọn nhau. Nếu mà có ai có vẻ như là nhút nhát thì các bà già đi lẫn ở trong đám hội như có vẻ khuyến khích để cho những cái bọn trai gái dậy thì biết thương yêu nhau nhiều hơn. Tuy có một cái sự gần gũi, đụng chạm, thế nhưng vẫn trong một cái giới hạn, người ta gọi là giới hạn lễ giáo, thưa quý vị, gặp gỡ nhau để tìm hiểu, thế nhưng không có sàm sỡ. Những người con gái mà người ta gọi là những người con gái lẳng lơ, hay hoặc là những chàng trai người ta gọi là chàng trai đĩ thỏa, muốn vượt cái giới hạn lễ giáo với cái trò bướm ong đều bị mọi người chê cười và khinh rẻ cả, thưa quý vị. Những cuộc gặp gỡ ngày hội cũng như là trong lúc mà vui hát cùng nhau khi nghỉ ngơi công việc chỉ là một cái bước đầu để đưa tới cái cuộc hôn nhân với đủ cái lễ nghi và phong tục cũng chỉ dễ dãi trong cái giới hạn nào đó mà thôi, thưa quý vị. Trai kén vợ, gái kén chồng, đúng như là trong cái câu ca dao người ta nói là cái gì, chim khôn đậu nóc nhà quan, trai khôn tìm vợ, gái ngoan tìm chồng, là như vậy đó, thưa quý vị. Và thưa quý vị, nếu mà nói về người con trai, người con gái mà tiếp xúc với nhau thì còn rất là dài lắm. Hoàng Tính cũng xin được tạm dừng cái chương trình Đất Lệ Quê Thói lại nơi đây. Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói của lần sau, lại trở về cái vấn đề cưới sinh trong cái vấn đề trai gái tiếp xúc với nhau, với rất là nhiều những cái câu ca dao cũng rất là hay, rất là vui. Một phần nào cũng đem đến cho quý vị hồi tưởng lại những cái phong tục tập quán ngày xa xưa, hay hoặc là nói về trai về gái thì chúng ta nhớ lại những cái ngày xa xưa của chúng ta đó, yêu thương nhau như thế nào, hay hoặc là đến với nhau bằng cái cách nào, chắc cũng rất là vui, rất là buồn cười, phải không thưa các bác, các chú, các ông. Hy vọng rằng quý vị cũng sẽ truyền lại cho đàn con, đàn cháu của mình nghe những cái phong tục tập quán, hay hoặc là quý vị mở lại cái chương trình này, chương trình Đất Lệ Quê Thói trên Sài Gòn Tà Lá 1600 AM, để cho những đàn con, đàn cháu của chúng ta, hay hoặc là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, sẽ nhớ nhiều hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật là bình an bên gia đình, bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính sẽ gặp lại quý vị trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn quý vị.